Bởi vì đây là cửa tử, là khi người ta tới cái thời kỳ thân này nó bại hoại thì bước vào đó là theo lục đạo luân hồi mà đi. Giỏi thì đi đường thứ 7 được về cực lạc. Nhưng mà được về cực lạc cũng còn sanh nha. Về bển mà sanh. Tôi thì tôi đi cửa tắc. Cửa tắc quý vị viết tên cửa ra cửa gì không? Tôi đang chuẩn bị đi cái cửa bất tử. Quý vị nghĩ cửa bất tử là sao? Đó là một cái vấn đề hơi rắc rối. Quý vị nghe thì cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà tôi nói chuẩn bị cho tôi chưa phải bước qua, bước tới. Nhưng mà tôi đương chuẩn bị đi vào cửa bất tử. Sao mà người ta cửa tử là chết, mà mình khỏi chết không? Mà đi cửa bất tử. Đó, bởi vì với cái nhìn của tôi hiện giờ, ngày mai tôi chỉ trả tứ đại lại cho tứ đại, rồi tôi bước vào cái cửa bất tử. Sao vậy? Bởi bất tử đâu có sanh, phải không? Nếu mà sanh thì tức là không phải bất tử. Tử thì mới có sanh. Mà tôi thấy tôi trả, rồi tôi bước vào cái chỗ bất sanh bất diệt. Thì như vậy là trở về cái chỗ sẵn là không có sanh, không có diệt. Mà chỗ đó là chỗ tôi trở về, thì tôi đi đường nào? Tôi không có đường nào hết. Mà trở về cái chỗ cũ của mình thôi. Mà chỗ đó thì không có tướng mạo, không có hình dáng, hình dáng gì hết. Mà nếu còn tướng mạo, còn hình dáng thì còn sanh, mà còn sanh thì còn tử. Vì chỗ này là bất tử. Bất tử thì đâu có sanh, phải không? Không sanh thì không có tướng mạo. Vì vậy tôi đi về chỗ nào? Giả sử có ai hỏi thầy tu vậy rồi ngày mai thầy tịch rồi thầy đi đâu? Tôi cười, tôi trả lời rằng ở đâu không có tôi. Bởi vậy có một thiền sư Trung Hoa, người Phật tử tới hỏi: thưa thầy, năm nay thầy được bao nhiêu tuổi? Thì ngài trả lời: tôi bằng tuổi với hư không. Đấy, thưa thầy, hư không bao nhiêu tuổi? Hư không bằng tuổi như tôi. Đó. Thì như vậy, tới đó rồi thì nó không còn có cái thời gian riêng gì nữa hết. Thì đường của tôi đi là đường như vậy. Thì vì vậy mà cái đường tôi đi hơi khó đi. Nó là con đường tắt. Nó không đi quanh co. Bởi vì tu như hôm trước tôi có để cái tấm bản đồ các con đường đó, mà con đường tắt này thì phải gan dạ cùng mình mới đi được, chứ còn nhát nhát đi không được. Như vậy thì quý vị tự thấy con đường của chúng ta chọn, rồi chúng ta chuẩn bị tiến tới. Mình làm cái gì mình cũng phải thấy cái hướng của mình đi ở ngày mai, chứ không phải tới đâu hay đó nhắm mắt đánh liều không được. Nó là chúng ta nhắm mắt đánh liều là một cái nguy hiểm. Rồi giả sử nhắm mắt mà đi nhầm ngay những con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì sao? Rồi tới đó là có liều nữa được hay là kêu la? Cho nên chúng ta phải thấy, phải biết, phải chọn. Nhưng thấy, biết, chọn đó là tùy theo cái nguyện, mà cũng là cái duyên của đời trước của mình mà đã gieo. Có cái hạt giống đó thì ngày nay mình mới có thể khai thác được hay là tiến tu được. Như vậy thì tất cả chư tăng ở đây là cái người đi theo cái sự hướng dẫn của tôi. Mà Mà con đường tôi nói đó, quý vị có muốn đi không? Muốn không? Khó quá. Chưa đi mà đã thăng khó rồi. Con đường đó là một con đường mà lâu nay người ta hay nói đó, mình tu Phật là để được giác ngộ, giải thoát sinh tử. Phải không? Mà giải thoát sanh tử thì còn sanh không? Nếu còn sanh thì chưa giải thoát. Mà giải thoát thì không còn sanh. Quý vị nhớ như vậy. Nhập Niết Bàn rồi không có bị, không có sanh trở lại. Nhưng mà con đường của tôi đi này nó hơi khác hơn cái nhập Niết Bàn của các vị A-la-hán. Vì các vị A-la-hán nhập Niết Bàn thì các ngài vĩnh viễn không có trở lại. Con đường tôi đi đây mà nếu thể nhập được vào cái thể bất sanh bất diệt đó rồi thì sẽ có những cái mà thường gọi là ứng thân, hóa thân, độ chúng sinh, chứ không phải là tới đó được cùng. Nhưng mà nói đi con đường đó, giả sử tôi chuẩn bị đầy đủ, ngày tôi từ giá quý vị, thì quý vị nghĩ sao? Nên cười hay nên khóc? Quý vị, đường đó là cái đường mà chúng ta ước mơ lâu lắm rồi. Bây giờ đi được cái đường đó là rất vui. Mà rất vui thì không có cái gì gọi là buồn, phải khóc lóc hết trơn. Mai kia tôi cho hay tôi sắp đi thì quý vị cười, à, thầy khỏe rồi, còn tôi không còn mệt. Nhưng mà rồi khi mà từ giả quý vị, tôi gọi là vĩnh viễn không có gặp lại bằng cái xác thân trong lục đạo nữa. Vĩnh viễn không có gặp lại bằng xác thân ở trong lục đạo. Nếu có gặp chăng chỉ là hóa thân và là ứng thân thôi. Như vậy thì tôi cùng tất cả tăng ni Phật tử hiện giờ thì thấy gần gũi, thân thiết để mà cùng hướng tu hành. Nhưng mà mai kia khi từ giả rồi thì sao? Thì vĩnh biệt. Thì vĩnh biệt, không có thân tái lại, trở lại thì không vĩnh biệt là gì. Nhưng mà trong cái vĩnh biệt đó, như tôi có nói một cái thí dụ, tôi nói tôi có một người bạn chí thân chí thiết từ thuở bé cho tới ngày nay, đến 80 tuổi rồi tôi mới biết người đó. Không bao giờ họ rời tôi mà tôi không biết. Tới 80 tuổi tôi mới biết họ. Thì như vậy rất là vô tình. Bây giờ quý vị biết người bạn đó là ai không? Ở đời chúng ta quen mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh. Còn nếu cái gì không có sắc tướng, không có âm thanh thì cái đó có hay không? Có không? Thí dụ hư không có hay không? Mà quý vị có bao giờ nghĩ tới hư không không? Có bao giờ nghĩ tới hư không sao? Nó có ích lợi gì mình không? Quý vị nghĩ chúng ta lọt lòng mẹ thì biết khóc qua qua là có hít thở rồi. Phải không? Mà hít thở thì từ đâu mà có không khí chúng ta thở? Từ hư không. Rồi bây giờ chúng ta sống bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc, khi mà chúng ta lên giường nằm nghỉ thì lúc đó mình còn có hư không không? Nếu cái giường mà không có trống nằm được không? Thì như vậy thì tất cả thời chúng ta đều sống trong hư không mà lại không biết hư không, không bao giờ biết ơn hư không chút nào hết. Mà hư không có khi nào tách rời mình không? Có không? Không bao giờ tách rời mình mà mình không thèm nhớ. Bởi vì chúng ta quen nhìn với cái có hình tướng, có âm thanh, thì cái đó chúng ta nói là có. Còn cái trống rỗng chúng ta nói là không. Nếu không cái trống rỗng thì chúng ta không sống được. Quý vị thử một giờ nào đó trốn chỗ nào mà không có hư không đó, thì quý vị sống được không? Giờ đó sống được không? Không được. Vậy mà không biết ơn hư không chút nào hết. Rồi cho tới muôn sự muôn vật ở giữa, trong trái đất của mình ở, muôn vật đó nó sanh, nó sống được cũng nhờ cái gì? Cũng nhờ hư không. Thì như vậy tóm lại, hư không là cái bao bọc hoàn toàn trùm hết. Người ta sống trong nó mà không biết nó. Cũng vậy, chúng ta có được cái hư không, chúng ta có được cái tâm chân thật của mình, không bao giờ bỏ mình mà mình bỏ nó. Thí dụ như giờ khuyên chư tăng, khuyên Phật tử ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Bởi vì chúng ta lâu nay có một cái lầm lẫn quá lớn, mà Phật nói rằng chúng ta có của báo mà không biết dùng. Cứ nghĩ nếu mà mình suy nghĩ thế này, tính toán thế kia, lúc đó là tâm mình có. Nghĩ tính thì đó là có tâm. Còn khi không nghĩ tính thì không có tâm. Đó là một cái lầm lớn. Phật chỉ chúng ta thấy rằng cái mình nghĩ tính lăng xăng đó là cái vọng tưởng hư dối. Bây giờ quý vị khởi cái nghĩ gì, nói như là cái nghĩ nóng giận đi, đường nóng giận ai, thì quý vị cứ nhìn lại coi cái nóng giận từ đâu ra. Nhìn hồi cái nó biến mất, nó không có thiệt. Còn nếu mà theo nó thì thấy đánh lộn. Còn nếu mà vừa nổi nóng là coi cái nóng là từ đâu mà có, tìm nó hồi cái nó mất tiêu. Nó không thiệt, nhưng mà chạy theo nó thì đánh lộn. Như vậy thì để thấy rằng cái mà mình tưởng là tâm mình đó chính là cái hư dối không thiệt. Còn bây giờ giả sử như quý vị ngồi chơi 5 phút, 3 phút mà không có một cái khởi nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Có mình không? Nếu không có mình thì mắt đuôi rồi, tai điếc rồi, thân không biết xúc chạm rồi. Mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân biết xúc chạm, đương biết rõ ràng, mà lại tưởng như không có. Cái chân thật nó hiện tiền, lại quên đi. Cứ tìm cái bóng dáng, đuổi theo cái bóng dáng. Do đó mà tạo nghiệp luân hồi sanh tử không có ngày cùng. Chúng ta tu là biết rõ những cái gì thực ở nơi mình, cái gì thực ở bên ngoài, đừng có lầm lẫn. Như vậy nơi mình có cái thực mà mình không biết, cho nên Phật bảo ráng niệm Phật, ráng tọa thiền để quên những cái lăng xăng không thật đó. Ví dụ ngồi niệm Phật, mắt lo niệm Phật cho đâu có nghĩ bậy, nghĩ này nghĩ nọ. Những cái nghĩ này nghĩ nọ đó là cái bóng dáng không thiệt, mà mình bây giờ cứ cho cái đó là mình. Rồi ngồi thiền thấy nó mình buông, mình bỏ, lần lần cái nó giảm, nó yếu, từ từ tới lúc nào nó lặn xuống mà mình vẫn tỉnh, vẫn sáng như thường, thì đó là cái mình thực nó đang hiện tiền. Như vậy thì cái gì sinh diệt mà mình cho nó là mình thì mình bị đi trong sanh tử. Còn cái không sanh diệt mà mình nhận chân nó được, sống thẳng với nó, thì mình đi ra ngoài sanh tử. Vì cái sinh diệt như tâm mình buồn, thương, giận, ghét, cái đó có sanh diệt không? liên miên, hết buồn tới thương, hết thương tới giận, hết giận tới ghét, đủ thứ, hết cái niệm này tới niệm kia, thì những cái niệm đó là cái niệm tạo nghiệp đưa mình đi vào luân hồi sinh tử. Nếu những niệm nó lặng hết rồi thì còn có gì tạo nghiệp? Mà không có gì tạo nghiệp thì tức là thoát ly sinh tử. Đó là cái chỗ trọng yếu Đức Phật dạy cho mình tu để thoát ly sinh tử đó. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới biết cái chủ yếu của Đạo Phật là tìm cái chân thật sẵn ở nơi mình, đuổi cái bọn giả dối, hư ảo, không có bị nó lừa gạt nữa. Thì như vậy đó là tu. Cho nên có nhiều khi tôi nói Đạo Phật nó thực tế không thể tưởng tượng được. Không bảo mình kiếm cái gì xa xôi, mà phải thấy rõ ở mình cái gì thực, cái gì hư. Những cái hư đừng theo, sống trở về cái thực. Đó là tu, chứ không có gì lạ hết. Nên chúng ta tu sống trong cái chân thực của chính mình thì đó là cái giải thoát ngày mai. Vì không tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi trong sinh tử? Như vậy cho nên chúng ta từ đây phải thấy rõ con đường tu của mình, hiểu được cái lời của Phật dạy. Không bao giờ Phật nói để cho chúng ta sợ, mà Phật muốn chỉ lẽ thật cho chúng ta biết, biết được lẽ thật đó để mà chúng ta tránh những cái khổ, để đưa tới cho an lạc. Như vậy thì tu là một cái nguồn vui, tu là một cái sức mạnh để đưa chúng ta tới chỗ an ổn muôn đời, chứ không phải là cái chuyện thường. Vì vậy mà sự tu là tối quan trọng, tối cần thiết với những con người có nhận định, có suy nghĩ, biết ngày mai không phải là hết, thì chúng ta phải chuẩn bị. Thật ra hai cái điểm mà tôi nhắc cho quý vị nhớ: ngày mai chúng ta sẽ chết, phải không? Khẳng định vậy. Giả sử quý vị đang giận ai, muốn la lối lên, cái nhớ là ngày mai mình chết, thì còn giận không? Thì hết giận liền. Bởi vì nhớ được cái lẽ thật đó, cái những cái ảo tưởng kia nó mất. Khi nào mà giận ai quá, ai làm mình phiền hà đó, mình vừa nổi cơn sân lên á, ngày mai sẽ chết ở đó sân đó, cái thì nó giảm. Bởi vì lẽ thật, nếu ngày mai chưa thì ngày mai khác cũng ngày mai sẽ chết, ai cũng như ai, con đường phải đi tới. Như vậy thì cái đưa chúng ta tới không nghi ngờ, biết rõ như vậy, thì ngừa tránh ngày nó tới đó là cái ngày sẽ bớt đau khổ, chứ đừng có để ngày tới đó rồi đau khổ càng nặng nề hơn, thì cái đó là cái vốn không biết tu. Vì vậy mà sự tu là một cái việc thiết yếu của mọi người, chứ không phải riêng gì một hai người nào. Đó là tôi nói chung chung. Bây giờ trở lại một cái câu mà tôi nói khi nãy. Tôi nói rằng tôi đi một con đường hơi khó, bởi vì con đường này nó không phải như bao nhiêu con đường khác hứa hẹn đời này mình tu đời sau sung sướng hơn, phải không? Mình tu đời này thì đời sau mình sẽ được hưởng cái gì cái gì. Này không có cái đó. Đi đường này là bước vào cái chỗ không còn dính dáng gì với sinh tử nữa, cho nên nó hơi khó. Vì vậy mà tất cả chư tăng tu lấy hai cái câu: tu là giác ngộ, tu là giải thoát sinh tử. Nếu tu Phật mà không được giác ngộ, không giải thoát sanh tử, thì không phải là tu theo Phật. Như vậy thì chúng ta giác ngộ cái gì? Thấy rõ thân của mình hiện giờ là cái thân tạm bợ do tứ đại giả hợp thành, không có thiệt. Lúc nào cái trí mình cũng biết rõ như vậy. Cái thứ hai nữa, bao nhiêu niệm khởi lăng xăng là vọng tưởng hư dối không thiệt. Cái không thiệt mình biết rõ nó là không thiệt, đó là giác ngộ. Còn nếu không thiệt mà tưởng là thiệt, đó là si mê. Tu mà si mê thì tu đi trong sanh tử muôn kiếp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ thân này là duyên hợp hư dối không thiệt. Cái tâm lăng xăng đó là bóng dáng không thiệt. Như vậy thì chúng ta sẽ từ từ bước qua khỏi cái sinh tử, qua khỏi cái dòng tạo nghiệp. Còn nếu chúng ta cứ mắc kẹt cái đó hoài thì muôn kiếp luân hồi ra không khỏi. Đó là một cái điều rất là thiết yếu. Mà thấy được như vậy, biết được như vậy, đó là giác ngộ. Như vậy có giác rồi thì chúng ta mới có thoát được sinh tử, gỡ được những cái mấu chốt mà nó lôi vào đường sinh tử. Chúng ta gỡ nó được rồi thì chừng đó mới gọi là con người tu Phật cầu thoát ly sinh tử. Chứ còn không thì chúng ta cứ lẳng thẳng lang thang ở trong đường sinh tử hoài, ra không khỏi. Đó là những cái sự cần thiết tôi nhắc cho quý vị thấy. Như vậy thì tôi nhắc lại một lần nữa, ngày mai tôi bước vào cái cửa nào? Cửa bất tử. Mà muốn bước vào cửa bất tử thì bây giờ tôi phải chuẩn bị, phải không? Chuẩn bị để bước vào cửa bất tử. Thì như vậy cái chuẩn bị của tôi cố nhiên là cái chuẩn bị lạ đời. Tại sao vậy? Bởi vì người ta đi trong sanh tử thì chuẩn bị theo sanh tử, còn mình đi ra khỏi sanh tử thì phải khác. Đó. Vì cái chuẩn bị lạ đó mà tôi nói rằng nó hơi khó. Bởi vì tu mà không nghĩ hưởng, nếu bước qua cửa đó hưởng gì? Đó. Mà phần nhiều đa số ai tu ngày mai, thí dụ về cực lạc sung sướng, phải không? Cũng thu hưởng. Rồi được sanh cõi này cõi kia mà mình có tu cũng được hưởng. Còn nếu mà mình ra khỏi cái cõi này mà không có cái thân tướng để mà thụ hưởng gì hết thì có thích không? Buồn quá, phải không? Nhưng mà hỏi quý vị, có cái thân này là tốt hay xấu? Phật đã từng quở trách là cái thân vô thường, là cái thân hôi thối, phải không? Mang cái thân vô thường hôi thối đó mà thương nó, thương nhiều nữa, vô lý. Nó, Phật nói thân này là cái đại gia hôi thối mà có phải sự thật vậy không? Thì quý vị đừng thèm tắm 2-3 ngày thì biết. Như vậy thì mình có phải tốt lành gì mà tại sao quá thương nó? Như vậy là chúng ta lầm, tưởng cái nhớp nhúa tạm bợ là cái quý, sợ mất nó. Chứ còn buông được nó rồi thì chừng đó mới gọi là thảnh thơi muôn kiếp. Còn đeo nó thì khổ hoài. Như vậy thì tùy ước nguyện của quý vị, muốn khổ hoài thì đeo nó, còn muốn hết khổ thì thoát ly nó. Đó không ai bắt được, ép được ai hết. Mà tự mỗi người tự tỉnh, tự giác rồi chọn một lối đi. Thì như vậy kết luận lại là con đường của tôi chuẩn bị ngày mai là sẽ bước vào cái cửa bất tử. Thân tứ đại trả về cho tứ đại, tôi sẽ hòa nhập được với cái muôn đời không có hình tướng. Thôi ha.